nhân viên ổn rồi tính là thu nhập bao nhiêu, rồi năm nay thất thoát bao nhiêu, rồi lợi bao nhiêu. Và nếu một công ty nào sụp đổ, một chi nhánh nào sụp đổ, ổng sẽ lo rồi ổng sẽ khổ sở. Và nếu ổng được năm nay 1 năm tỷ, ổng muốn nghĩa là hay là cái 4 tỷ 9, ổng muốn làm sao mà phải đạt được 5 tỷ thì nó mới vừa, ổng mới cảm thấy là đó là một thành tựu rồi đó. Thì như vậy là cái bằng suốt ngày tất cả cái bộ máy, nghĩa là computer, điện toán hoặc của ổng phải chạy suốt, và ngay cả trong đầu ổng cũng mỗi ngày mỗi tính. Mà các vị biết là ngay cả bây giờ khi ổng giàu có vậy, nhưng ổng cũng sợ rằng trong tương lai á ổng sẽ ra sao, và ổng cũng đã chuẩn bị cho bước đường thứ hai. Ổng là ổng đem bao nhiêu tiền mà ổng lợi nhuận đó, ổng cũng chuẩn bị cho những cái chương trình làm phước, ví dụ như là ổng qua Phi Châu, ổng qua nghĩa là các cái nước nghèo khổ để tài trợ cho những chương trình bệnh ai cả hàng tỷ đô la chẳng hạn. Tức là ổng đã giàu có như vậy, nhưng ổng cũng đã và đang nghĩa là sống trong cái cảnh mà phải chuẩn bị, biết rằng một mai mình nằm xuống thì những cái số này nó không có cái giá trị gì nữa. Và cái mà ổng chuẩn bị lâu dài là ổng chuẩn bị nghĩa là kể cả con của ổng, ổng cho nhiều nhất là 1 triệu đô la thôi, còn lại toàn bộ là tỷ tỷ đó là coi như là ổng chuyển vào những cái công việc mà làm cái công đức, làm các cái việc phước thiện khác. Và trong một vài bài báo nói rằng trong dự án ổng là năm sau có thể ổng sẽ retire, và ổng sẽ chuyển toàn bộ những cái ngân khoản của ổng để vào những công cục, nghĩa là cái bằng cứu tế của những công cục, những cái hội từ thiện lớn. Và chắc chắn bây giờ thì ổng cũng chưa có yên, có nghĩa là bây giờ ổng chưa phải là kẻ giàu nhất, bởi vì khi nào kẻ giàu nhất là cảm thấy rằng mình đã đủ rồi, mình đã thừa rồi. Còn người nào lúc nào cũng thấy được mình thiếu á, thì bây giờ dù cho là tỷ phú nữa, họ vẫn là kẻ nghèo, nghèo hơn mình. Cho nên ở đây có người nào giàu nhất đâu, đưa tay lên coi. Tức là mình phải biết đủ á, tức là mình cảm thấy mình biết đủ là vì mình không còn tham muốn nhiều nữa. Và trong cái chỗ đó, tại vì trong một câu kinh Pháp Cú các Phật tử lên chánh điện sẽ đọc thầy nói là vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu. Biết đủ đây nó có hai nghĩa, biết đủ có nghĩa là mình biết lúc nào vừa đủ, nghĩa là biết lúc nào cần thiết, và biết đủ đây có nghĩa là biết một cách gọi là viên mãn về trí tuệ, cho nên không còn tham chấp nữa. Chữ đủ đây có nghĩa là cái mình về trí tuệ mình gọi là cái wisdom, cái đó nó đã full rồi, mình không còn bị nghĩa là chấp mắc bởi cái này đúng cái kia sai, cái này phải cái kia trái nữa, không còn tranh chấp về nhân ngã hơn thua nữa. Thì người biết đủ là người hoàn toàn tự tại, và kẻ đó là kẻ rất là giàu. Họ giàu đây về cả hai khuynh hướng, tức là giàu cái trí tuệ mà giàu luôn cả gì, giàu luôn cả cái lòng mà không còn tham chấp, không còn tham muốn nữa. Và nếu mà ngược lại để đổi lại cái hạnh phúc cho mọi người đó, thì họ giàu cái lòng từ bi, giàu cái lòng hỷ xả, giàu cái lòng tha thứ, thì người đó mới gọi là người giàu có nhất. Chứ còn cái tài sản thì không có nghĩa gì cả. Kể như Bill Gates, ông vẫn là người nghèo thôi, chứ không phải là giàu đâu. Ông không có giàu đâu. Tại vì cái giàu mà nói với người ta tưởng rằng có một con số, có một cái tài sản, có một trên con số tỷ như vậy, thì các vị biết rằng ông sẽ xài cái gì bây giờ? Ông ăn một ngày được 50 bữa không? Thấy không? Ông cũng đâu có hơn mình đâu. Các vị mỗi ngày các vị cũng làm lai lai ngày 3 bữa, đâu có thua được Bill Gates đâu. Ngủ cũng ngủ một giấc, nằm cũng trên một cái giường, chứ phải một đêm ông nằm 40 cái giường được đâu. Thì vậy là cái giàu của ổng là chỉ trên con số tỷ, người ta tính trên con số, nhưng mà ổng sẽ làm được cái gì? Nếu mà ổng không có sử dụng được tất cả cái tài sản đó để làm lợi ích, để mọi người thấy rằng cái đó là tài sản nó có giá trị đó, thì con số 50 tỷ đô la của ổng cũng chẳng có nghĩa gì cả. Phải không? Tại vì cái gì, thấy không? Ổng có đi mà cái xe tốt nhất nữa, ổng cũng ngồi một chiếc thôi, ngồi một chỗ ngồi thôi, cũng đến cái chỗ mục đích chứ. Chẳng hạn bây giờ cái gì ra Karamata thì cái gì, nhảy chiếc xe trành trành cái gì cũng tới đó được vậy, cũng đâu thua Bill Gates đâu. Phải không? Chỗ đó để mình thấy rằng cái phần mà cái giáo lý gọi là biết đủ á, nó quan trọng cái chỗ là cái bằng khi con người đã đạt được cái tuệ tri, cái tuệ giác đó, thì chúng ta sẽ không có bị khổ não. Và buổi mà thầy muốn nói chuyện hôm nay các vị là sẽ có một liên hệ tới một cái phần là cái thời gian mà chúng ta bị phiền não, có bị khổ đau trong thế giới này là bởi vì chúng ta có những cái sự mà cái bằng thiếu đi cái phần là tuệ tri, thiếu đi cái phần trí tuệ đó, mình gọi là cái phần giác ngộ. Cho nên cái phần đó sẽ làm cho mình cảm thấy mình bị nghèo nàn, bị túng thiếu, bị phiền não, bị nhiễm ô, bị làm đau khổ chính bản thân mình và đau khổ cho những người khác. Do vậy nếu mà người nào đạt được những cái điều kiện mà chúng ta vừa nêu ra, thì chúng ta biết rằng là ở trong bất cứ vị trí nào, dù rằng ở Úc, dù rằng ở Mỹ hay ở Việt Nam, chúng ta vẫn không phải là cái người nghèo cùng thiếu thốn. Như vậy cái phần mà cái thiếu của chúng ta hiện tại, nếu có thiếu á, là chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái trí tuệ. Nếu đã đầy đủ được trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ trở thành một người rất là giàu. Cho nên thầy tin rằng các Phật tử đây cũng vậy, có những người rất là được an ổn, rất là bình yên vì không còn tham muốn quá nhiều nữa, cho nên không còn truy cầu nữa. Còn tham muốn tức là còn khổ đau, muốn nhiều khổ nhiều, mà muốn ít thì khổ ít. Còn nếu mà không muốn khổ thì làm gì? Không muốn nữa. không muốn nữa thì lấy gì đâu mà khổ, phải không? Chỉ có đơn giản vậy thôi. Nói trong kinh của cái bằng Nikaya là khi nào mà củi hết á thì lửa tắt. Mà nếu bây giờ mà mình muốn nghĩa là kêu bằng cơm sôi hay là nước sôi, mình cứ đút củi vô lửa cháy nhiều chừng nào thì nước sôi nhiều chừng đấy nữa. Đó. Và như vậy nước sôi sẽ cạn kiệt luôn trong cái nồi, cháy nồi hư nồi. Như vậy cái nghĩa là cái lý do mà cháy nồi hư nồi là tiếp tục chúng ta đút củi nữa. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn được nghĩa là không bị cháy nồi hư nồi, chúng ta không muốn nóng nữa, chúng ta chỉ có làm gì? Rút củi ra. Đó, hay là giảm lửa thì nghĩa là bắt đầu nghĩa là giảm củi thì lửa tắt. Mà khi nào mà không có củi, không có lửa nữa thì mọi thứ sẽ được yên lặng. Đó, nó là một công thức. Công thức này nó thuộc là một cái công thức rất là chính xác. Và như vậy nếu mà các Phật tử hôm nay chúng ta đến học đạo Phật á, chúng ta đã thấy rằng cái mà cái thế gian mà cái cuộc sống chúng ta đang sống này, chúng ta học Phật để làm cái gì? Cái điều mà quan trọng của các Phật tử đến học Phật hay là đến đạo tràng hay đến được để nghe giảng kinh học Phật á, thì các Phật tử phải tìm được cái chìa khóa chính của nó là chúng ta học Phật để làm cái gì mới được. Nếu mà chúng ta có thể giải thích được điều đó thì chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta học Phật chính xác, còn nếu không thì chúng ta chỉ đi cho nó mất thời gian và coi như là mình đi vào một cái chiều hướng gọi là một cái phong trào, nhưng mà trên thực tế chính mình chưa thấy cái nhu cầu của mình. Khi mà chúng ta tìm được cái nhu cầu là chúng ta học Phật làm cái gì á, thì các vị sẽ có một cái câu trả lời chính xác rằng tại sao chúng ta học Phật và học thế nào mới gọi là chính xác. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta cần cầu có một cái sự giải thoát, cần cầu có một sự hạnh phúc, thì chúng ta sẽ tìm hiểu rằng chúng ta học Phật như thế nào để đạt được hạnh phúc, và chúng ta học Phật thế nào để tìm cầu được cái sự đó là giải thoát. Nếu mà chúng ta không có tìm được cái câu lý giải của cái câu trả lời đó thì coi như là cái việc làm đặt mục đích của chúng ta nó bị sai đi. Và như vậy hôm nay bây giờ thầy thí dụ và các Phật tử rằng có một Phật tử ở bên Mỹ hỏi rằng lâu nay học Phật rất là lâu mà các vị thấy rằng trong tất cả kinh điển từ quá khứ cho đến hiện tại đến vị lai nói rằng con người chúng ta khổ bởi vì ba cái gì gọi là tam độc. Ba cái đó là cái gì các vị biết không? Là tham, là sân, là si, ai cũng biết hết trơn. Tại sao mà cả quá khứ tới hiện tại tới vị lai cũng nói toàn là tham sân si? Chuyện tu hành chỉ có giải quyết ba chuyện tham sân si mà nó là cái gì mới được chứ? Nó là cái gì mà trong nói bao nhiêu kinh điển rồi bao nhiêu chuyện tu hành rồi cuối cùng họ nói tới gì cũng nói rằng tại vì mình còn tham, tại mình còn sân, tại mình còn si. Như vậy nó là cái gì? Cái mặt mũi nó ra làm sao? Nó ra làm sao mà không có giải quyết được, và không có ai, không có một câu thích đáng nào để nói rằng để là mình phải biết nó như thế nào chứ. Kể cả trong tất cả các tạng kinh mà kể cả